tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn. Tôi xin này mẹ chứng cho đời con nguyện nguyện. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện nguyện cầu cho đất nước hòa bình, người người hết thương đau lầm than. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tháng ngày lòng con vẫn hằng ước mong. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cuối xin lạy mẹ xót thương đời con. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cuối xin lạy mẹ xót thương đời con. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ hiền, cuối xin lạy mẹ xót thương đời con. Đêm nay về đây dưới bóng mẹ
nói nè, nghèo giàu sạch tóc, nghèo sạch đất giàu to cũng thế, nó nhập ưu tư nào kể ngày đêm, có rồi lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra. Cho ra gì? Cho ra miếng cơm manh áo đó, phải không? Còn người giàu họ dư rồi, họ muốn có thêm cơm áo để họ cách đầy khó. Nếu biến nhát ở nhà thông thả, ăn không lo lỡ cả núi sông, mối ăn nặng gánh bên lòng, mãi nuôi mạng sống dày công liệu lường. Đó là nói gì? Đẻ ra chừng 10 đứa con à, không có cơm để nuôi nó nữa, nó ăn sập nhà luôn à, thấy không? Ăn khổ lắm, nhất là nhà dột cột siêu đó. Ví dầu nhà dột cột siêu, bà con đông quá sợ nhiều miệng ăn. Chứ không phải bà con đông mà tôi sợ lỗ, tôi sợ ăn đủ. Cho miếng cơm á, manh áo á là đau khổ lắm. Bây giờ nè, Đức Phật nói thêm nè. Già chí trẻ vẫn thường làm lụng, làm kiếm ăn phải dụng tấm thân, xác thịt lẫn với tinh thần, khó khăn cũng chịu, nhọc nhằn cũng cam. Nghĩa là đi làm mướn làm thuê rồi đã như vậy là ít lo, nhưng mà còn buôn bán nữa. Mở ra một cái tiệm á, phải lo sao? Cho có người mua, rồi buôn bán phải khá. Còn không á, thì bữa nội tiền mướn shop ăn hết, rồi á, vốn liếng là cũng đi tuốt lút luôn. Em còn gì hết, thấy không? Phải lo, vừa khổ cái thân nấu này nấu kia, dọn dẹp trưng bày, rồi vừa khổ cái tâm lo nữa. Nếu không khá thì sao? Nó tụt lút hết vốn lời luôn, mà không còn gì hết á, buôn bán làm ăn. Bởi nhiều á, đứa Phật tử á, là đệ tử của cô á, mà nó mở tiệm mở đồ cô sợ. Nó thôi con ơi, con cứ làm mướn làm thuê, ngày nào ăn ngày nấy khỏe. Cái số trăm là trăm, mà số ngàn ngàn. Cái số mình không có đủ phước để hưởng bạc triệu bạc ngàn á, thì mình nó có làm mấy nó cũng vô đâu, nó không đi hết à. Tại mình đâu có đủ phước hưởng cái số tiền lớn, cho nên mình có làm nhiều á, nó không đi hết à. Cho nên thôi, làm vừa phải thôi. Nó kêu là làm cho lắm á, tắm có quần thai, làm lai rai có cái thay cái đổi. Nói vậy đó, ở Việt Nam nói vậy đó. Làm đồ tóc mà nói à, tiền bạc á, thì bao nhiêu đổi đó hết rồi, rồi phải đi dây thêm nữa, phải không? Rồi đem cái nhà thế luôn, rồi kể như không có gì hết á, mà lớn sớ thì sao? Cái sạch túi á, thì cái nhà mình lấy mất tiêu. Tiền bạc bao nhiêu, tiền vốn bỏ ra, nó nó cũng hết luôn. Rồi cũng còn gì hết, rồi còn cái mình không đó, chửi lỗi rồi đó. Thấy không? Làm chi cho nhiều. Rồi nói tiếp nè. Bệnh đối khác hằng ngày vất vả, thuốc dầu hay chẳng hết bệnh này. Không được ăn uống ốm gầy, càng lâu ắt phải bỏ thay cõi trần. Miếng ăn á thì kiếm không ra, rồi tới cái khổ gì? Đói, lửa cơ đốt ruột, giao hàng tắt da. Lửa cơ là cái lửa đói á. Nó đói lên mà không có gì ăn nha. Nó giống như lửa đốt trong bệnh. Lửa cơ là lửa đói á, nó đốt ruột. Mà giao hàng là cắt da. Đói với lạnh á, con người rất là đau khổ. Đó. Nếu mà ăn á thì được mập mạnh chút, còn không ăn á thì ốm gầy, rồi bỏ thân ngoài đồng thôi. Đói mà chết đói, có nhiều người chết đói bây giờ thấy không? Nhiều người chết đói chứ, đói quá mà. Ăn hay gấp mấy lần diệu dược, có ăn rồi bệnh được giảm tuyên, chúng sanh dầu biết cũng thiên, không sao tránh khỏi cái quyền sanh nhai. Nghĩa là ta nói nè, ăn vô á, nó khỏe hơn là uống thuốc. Ăn hay gấp mấy lần dịu dược, cái ăn á, miếng ăn nó hay hơn là uống thuốc. Đó. Cái ăn á, ăn được, ngủ được là tiên mà. Không ăn, không ngủ, mất tiền thêm lo, phải không? Đó. Ai thương cũng ở ngoài da, con thương thấu đến ruột già, ruột non. Chứ đừng có ngu dại gì, mình giận một cái ai cái mình bỏ ăn. Ông chồng mình ông tương mình, ông có tương, ông có tương ngoài da thôi. Còn cơm nó tương á, là sao? Nó khỏe, nó mập, nó mạnh cho nên á. Cô nhìn con đại an của cô đó, cô thấy nó khôn lắm. Mỗi lần mà người ta tới hộp ta sửa chùa đó, cái ta hàng rột á. Mà nó tức chừng nào thì nó sủa chừng nào thì nó ăn chừng đấy. Nó ăn hết ba đồ ăn luôn. Nó sủa tối ngày hồi ta làm á, nó sủa tối ngày mà sủa ăn. Nó nói đúng rồi đó con, ăn đi, ai thương cũng ở ngoài da, cơm thương thấu đến ruột già ruột non con, ăn vô. Biểu như vậy, cho nên ăn, mình phải làm sao cho ăn được. Mà mình ăn mà vui vẻ nó bổ lắm, tại mình ăn vui vẻ nó tiết ra cái chất mật á. Còn ăn mà âu sầu á, teo gan, teo mật rồi còn đâu có nhiều xuống đâu bổ. Cho nên mình ăn á, mình phải cái ăn của mình, mình ăn mình biết mình đang ăn để mình khỏi đó. Mình vừa ăn, mình ăn miếng cơm mà mình nhớ tới cái mặt người cha kia nó đang hùng mang trợn mắt mình hồi nãy đó, thì té ra mình ăn cái ông kia chứ mình đâu có ăn cơm, thấy không? Cho nên mình ăn mình biết mình đang ăn thì á, mình ăn rất là bổ khỏe. Ai thương cũng ở ngoài da, nhớ nha. Cơm thương thấu đến ruột già ruột non. Vợ thương mở về da không? Cơm thương thấu đến ruột già ruột non. Rồi chồng thương mở về da. Cơm thương thấu đến ruột già ruột non. Rồi dâu thương mở về da. Rồi cơm thương thấu đến ruột già ruột non. Nghĩa là ai thương cái thương cũng thương ở ngoài không à. Cơm thương mới ngon, cũng làm cho mình phải mạnh, phải không? Tại Phật nói cái khổ ra nè. Có kẻ ráng cày cuốc cày cấy cày đào cuốc, có kẻ ráng cấy cày đào cuốc, luống chuyên cần rẫy ruộng, rẫy bái ruộng nương, kẻ thì làm mướn bán buôn, biết bao khổ cực luôn luôn một đời. Người giàu có thảnh thơi đôi chút, bởi từ xưa quả phúc no tròn. Cõi trần hái trái ngọt ngon, khỏe thân nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. Thấy chưa? Đức Phật nói không? Người đi cày nè, người đi cuốc nè, người làm rẫy nè, người làm ruộng nè, kẻ làm mướn nè, kẻ bán buôn nè. Người nào cũng phải lo hết á, cũng khổ hết á. Rồi tới người giàu á thì nó có đồ ăn, nó có cơm ăn lắm mà. Nhưng mà nó cũng khỏe thân nhưng vẫn cũng còn khổ tâm, nó cũng khổ tâm. Tối nó về, mình đi làm mướn về, hoặc mình đi may mướn về, mình làm hãng về cái mình ngủ. Còn mấy nhà giàu á, tối nó về nó còn cộng sổ, nó đếm tiền, rồi nó còn cất tiền, nó kiếm chỗ cất á. Rồi nó cất chỗ nào cái đi đây vô nó liếc coi cho nó chắc không, người ta vô ta có nghe cho nó dở lấy không, nó tính đi tới đi lôi con được, cái lấy đem cất chỗ khác, cái nó cái thử tới tự lôi hoài tới 12 giờ khuya nó chưa có ngủ nữa, mà nó ngủ nó cái nhớ cái tiền nó bỏ vô cái đống kia. Bởi có nhiều bà mấy cái bà mà quên nó, bà nhét tiền đâu tới hồi bà dọn nhà bà bỏ, mấy dọn nhà nó lụng cũng khỏe, tại bà đâu nhớ đâu, chứ đâu chắc kỹ quên, chắc kỹ quên luôn. Nhưng mà kệ, tiền nó nhiều quá mà. Nhưng mà nó bỏ như ngân hàng á, đâu chắc như kiểu hồi xưa mà chôn vàng với đất đâu, thấy không? Ai chôn đâu. Đây, những khổ não đã lần lượt giải vắng tất đây đại khái 8 điều. 8 điều khổ, nói chung á là có 8 điều khổ. Chúng ta lấy đó làm nêu, gái trai cũng phải chịu điều khổ lao. 8 điều khổ là nè, Phật nói nè. Một là sanh. Sanh là khổ, là làm ăn, làm đi làm á, làm sao làm cho có cuộc sống cơm ăn áo mặc á, là một. Sanh thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai là đầu thai. Đầu thai nãy tới chưa, đầu thai vô bụng mẹ khổ lắm, 9-10 ngày nằm trong rất là đau khổ, nãy Phật nói đó. À, tháng tuần thứ nhất sanh gì, tuần thứ hai sanh gì, tuần thứ ba sanh ra gì, tuần thứ tư rồi mẹ ăn vô rồi món nóng thì giật mình, mẹ uống vô ly nước đá thì lạnh, thấy không? Rồi bà ăn cho mấy ký barbecue vô thì nó đè nặng, rồi bà tức giận bà chửi bới bà nhảy nhót ấy, thì ở trong đó nó cũng từng lên, khổ lắm, đau khổ. Tối tâm mù mịt á, sanh nè, rồi già nè, bệnh nè, chết là bốn cái phải không? Rồi ái biệt ly, một cầu bất đắc, quán tăng hội, ngủ ấm xí tật. Ái biệt ly là sao? Thương phải chia lìa nè, chết á bỏ lại, hoặc là phải có hoàn cảnh nào á chia tay. Ví dụ như hai chồng đi lộn đi, cái ông chồng không chịu không được, cái ông nhất định ghét vợ mà không nhớ tới con, bỏ luôn đi. Bỏ đi vì cái tự ái, người này tự ái giống người kia tự ái giống, chia tay. Nhưng mà không nghĩ hai mấy đứa con của mình nó khổ. Rồi đi ra rồi thời gian rồi thì gãy đổ rồi, không lẽ đi về xin xỏ bá để coi đâu được, tại tự ái. Nhưng mà nhớ con vô cùng, nhớ con quá chịu không nổi, rồi đến nỗi về bắt con giết luôn, thấy không? Giết con luôn, giết ổng luôn. Còn vợ ở mình đa số cũng ái biệt ly. Rồi cầu bắt đắc. Cầu bắt đắc là muốn á, muốn mở cái tiệm buôn bán, muốn cho lời thì nó lỗ. Muốn cho có người ta vô mua đông á, thì ngồi ngóng hoài không ai bước vô hết, thấy không? Cầu bắt đắc. Rồi muốn cho con mình đi đậu á, thì nó là rớt đó. Rồi muốn cho mình đi thầy thuốc nó nhẹ thì nó là không, nó bệnh. Cầu cái gì cũng được á, chán quá đi, phải không? Cầu bắt đắc khổ đó.
Đó rồi.
Quán tấn hội là ở trong nhà mà thấy mặt nhau, ghét nhau mà thấy mặt nhau hoài à. Đó. Kêu là thấy người ghét như bụi rơi vào mắt đó, ở chung với kẻ nghịch như nếm mặt nằm gai, khổ. Nhất là ghét nhau là không bao giờ muốn ngó, không có thấy đâu, không muốn dòm thấy. Dòm là lé mắt liền. Thấy là ngó kiếm đường ngó khác liền à. Không bao giờ ai muốn gặp mặt người ghét hoa, quán tấn hội đó. Khổ, quán tấn hội khổ nè. Sanh khổ nè, già khổ, bệnh khổ, rồi chết khổ. Rồi ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ. Cầu bất đắc là muốn mong được á. Rồi quán tấn hội là ghét với nhau mà ở chung khổ. Rồi ngủ ấm xí thạnh khổ. Ngủ ấm xí thạnh là sao? Là đất. À, thân này là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành thức. Thân này nếu mà nói này ngủ ấm, ngủ quẩn á, hay là ngủ ấm á, là năm cái là nói về cái thân của người ta. Đó. À, sắc nè, thọ nè, tưởng, hành thức. Sắc đó là gồm có cái thân này, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân. Cái thân này là gọi là sắc chất. Còn á, cảm thọ nè, cảm thọ cũng khổ. Rồi tưởng tượng. Rồi á, hành, sắc thọ tưởng là hành, rồi thức. Hoặc là đất này, nước này, gió lửa. Đất này, nước, gió lửa nè. Rồi á, hơi, không khí á. Thì nếu năm cái đó mình là đất này, nước này, gió lửa, nếu mà nói cái thân này nói cái kia, rồi nói về tinh thần á, cái thân của mình về sắc ấm, sắc á thì nó có gồm cả đất này, nước này, gió lửa. Khi trong mình á, đất nó nhiều quá mà nó thiếu nước á, thì con người mình sao? Khô queo à. Rồi á, khi mình gió nhiều quá, nó không đủ hơi gió để cho mình thở thì sao? Thiếu hơi, thấy không? Đó, rồi khi mà nước nhiều quá mà ít lửa quá thì nó lạnh. Đó, cho nên á, năm nghĩa là bốn á, đất nước gió lửa, nghĩa là không khí á, là những cái môi trường của mình á. Thì cái thân mình đất này, nước này, gió lửa, nó không có điều hòa. Còn bốn cái này, rồi cái phần tinh thần nè, cảm thọ nè, tưởng tượng nè, rồi suy nghĩ tương tục nè, phân tích nữa, là nó thuộc về bốn cái kia. Và một phần sắc thì nó không có điều hòa nhau. Cái phần sắc nó không điều hòa mình cũng khổ nữa. Đất nó nhiều mà nước ít thì khô, mà nước nhiều đất ít thì phù thủng, thấy không? Rồi cái gió, cái lửa nhiều á mà rồi gió ít á thì sao? Hay lửa nhiều mà nước ít á thì nó nóng khô lên đó. Rồi đất là nước, là gió, là lửa. Nước nhiều thì nó phù thủng, thì gió nhiều á thì nó làm sao? Nó nhức mình, nhức mẩy. Gió mà nó dư ở trong mình á là nó nhức mình lắm, phải cạo cho nó ra đó. Vậy thôi à, đất nhiều quá thì cái mình cứng đờ, cho nên nó phải ngũ ấm xí thạnh. Là sao? Nó xí thạnh tất nhiên là nó nhiều lên, nó không có hòa với nhau mà nó nhiều lên. Ví dụ như mình lấy bột mình đổ vô nước, mình nhồi nó đều quá thì mình nắm bánh bao nó vừa, mà mình đổ nhiều nước quá thì bánh bao nó nhão, kêu là nước nó xí thạnh. Xí thạnh tất nhiên là nó thạnh là nó lên, cái gì mà nó hơn một chút là nó làm mình bệnh liền. Cho nên đã mấy cái thằng này nó đã mưa với nhau, đã mưa với nhau mà nó biểu nó hòa với nhau thì mình mới mất. Ở trong mình toàn là mấy cái thứ chống bán với nhau không, mà nó là ở cho mình. Giờ mình làm sao mình điều hòa giải cho nó hòa với nhau để cho mình yên, làm sao được? Cho nên nó ngủ ấm xí thạnh, nó xí thạnh hoài. Ba hồi nước lửa nhiều quá là nhức đầu, phải không? Nóng quá nhức đầu, lạnh quá nhức mình, phù thủng. Cho nên ngủ ấm xí thạnh này khổ. Nên mình có thể là tám cái khổ. Cho nên á, mình phải nhớ á, bây giờ á, mình làm sao cho hết khổ, ráng chút xíu. Bây giờ ở đây, khi mình học cái bài này, mình biết á, mặt bộ mặt thật của cõi đời này là nó thay đổi biến dịch. Và cái thân thể mình đây, nó có thay đổi biến dịch. Và nó không bao giờ dừng lại một chỗ, nó khiến cho mình được an hết á. Nó không an, chắc chắn là nó không an. Không có gì muốn được, không có gì đứng lại một chỗ được, là già nó biến dịch. Bộ mặt thật của nó là sanh, là già, bệnh, chết, thay đổi mà. Đó, thì bây giờ khi mình học cái bài này rồi, thì mình mới thấy là mọi sự, mọi vật trên đời này không bao giờ đứng một chỗ. Kêu là nó vô ngã. Nó vô ngã đó, là nó không bao giờ có một cái bản thể chắc thật là có ngã, mà nó vô. Nó do duyên hợp giả có, đương thể tất không, như quyển như quá, mà đâu có cái gì chắc thật đâu mà ngã. Kêu là gọi là vô ngã. Đó, nó biến dịch như vậy đó, không có còn cái gì mà có một đứng một chỗ hoài hết đó. Nếu đứng chỗ hoài thì mình năm nay 30 thì nó 30 hoài. Còn cái bông này nó nở như vậy là nó phải hoài, nó không được héo. Cái gì đâu có gì hoài, mà hỏi trời nắng là phải nắng hoài, hỏi mưa hoài vậy đó, gió là gió hoài. Nó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà quý vị biết cái gì còn hoài không? Có một cái còn hoài thôi. Cái gì? Cái tánh giác của mình nó còn hoài. Mình buồn. Ba hồi buồn, ba hồi cũng đâu có buồn. Nhưng mà mình buồn, nó biết mình buồn. Mình biết mình buồn. Rồi mình hơi vui. Thì cái tánh giác mình nó cũng biết mình vui. Rồi mình đói bụng thì tánh giác mình nó biết mình đói. Phải không? Mình buồn cũng có tâm buồn. Nhưng mà cái tánh giác của mình nó biết, nó cũng là cái chân tâm để nó biết. Thì chỉ có cái tánh giác này nó còn thôi, nó một chỗ à. cái gì nó cũng nhìn, nó hiện ra để nó biết trên buồn, biết trên vui, biết trên xui, biết trên ngược, biết trên sao riêng, biết trên bông quăng, biết giàu, biết nghèo, mới biết mình buồn, rồi nó biết mình giàu, nó biết mình nghèo, phải không? Nó biết mình già, nó biết mình bệnh, nó biết mình chết. Tất cả những cái này nó đều thay đổi hết đó. Còn chỉ có cái biết, nó không thay đổi, nó chỉ có một cái. Thấy chưa? Cho nên quý vị khi mình tu rồi, mình vui, bởi vì mình biết mình có một cái không chết. Mình có một cái không bao giờ thay đổi. Nếu mình không tu, mình không thấy được cái này. Mình tu rồi mình sẽ thấy được nó. Thấy chưa? Bây giờ thấy không? Thấy có một cái sao không? Thấy đó, mình làm gì mình biết mấy đó. Mình có một cái không bao giờ mất mà không bao giờ thay đổi. Mà nó không có hình dáng, nó không có cao thấp, nó không có màu sắc, nó không có tên gì hết á. Biết là cũng tạm nói thôi, nhưng mà nó là nó thôi à. Nhưng mà không bao giờ nó mất. Thế mà mình đâu là nó đó à. Chừng nào quý vị tu buông hết tất cả những cái buồn vui kia, suy luận kia ra, và an trú trong cái này nữa, an trú trong cái thân thứ hai đó, quý vị thể nhập vào cái thân thứ hai kia thì quý vị sẽ có pháp thân. Cái kia là cái pháp thân của mình đó. Mà cái pháp thân đó quý vị phải có định lực thì vô được à. Mà khi vô đó rồi thì bất tử, thành A-la-hán. Thấy chưa? Khi vô đó được A-la-hán đó. Cái gì A-la-hán? Ta vô đó là bất tử luôn. Tại vì mình đương đi, cái mà tôi biết tôi đang đi, cái mình sao mình thừa, mình thầm hội nó, mình có cái đó đó, mình không có nó, mình sao mình biết mình đang đi, thấy không? Cho mình thầm hội, mình thầm hội hoài, mình ăn trú nó. Cho nên á, cái bạn biểu mình á, nên sống an trú trong từng phút giây hiện tại. Cái bạn biểu á, đến từng phút giây hiện tại là sao? Mình đang ngủ mình biết mình ngủ, mình đang âu sầu mình biết âu sầu, mình đang gây lộn mình biết mình đang gây lộn, mình đang bực bội mình biết mình đang bực bội. Mà thấy mình đang bực bội mà mình biết mình đang bực bội thì nó hết bực bội, nó kỳ vậy đó. Mà mình không biết á, nó còn bực hoài, giống như người mà đi đường mà đi lạc vậy đó. Khi á mà mình biết mình chưa biết mình lạc đường á thì mình còn sao, còn đi hoài, đi tới hoài mà đi thiệt là mau như thế. Mà khi mình biết mình lạc rồi thì mình sao, mình đứng lại liền. Hay vậy đó, mình đứng lại để kiếm đường đi trở về, hoặc là mình cũng phải đứng lại. Thì mình đang giận phùng mang trận mắt lên, cái mình nói sao, ta là cái gì đây, ta đang là cái gì đây. Lúc nào cũng phải hỏi câu đó, viết tùm lum ở trong nhà. Thì nói ta đang giận, ta đang đâm mình lục tạc, thấy không? Ta đang dãy tê tê, ta đang đập đồ đạc, ta đang xé quần áo, ta đang ôm đồ ông xã dục cho được. Vậy á, ví dụ vậy á, thì ta đang hết. Thì nó dừng lại. Tại lúc đó mình điên khùng mà mình đâu phải là mệnh. Mình hỏi ta đang làm gì đây, cái là nó tỉnh lại liền. Là giống như người đi lạc, mình đứng lại vậy đó. Mình đang tâm mình lục tạc mà mình biết mình tâm mình lục tạc, cái nó hết tâm mình. Nó hay vậy đó. Cho nên nè, đúng rồi vậy nè, Đức Phật dạy chúng ta sống an trú trong từng phút giây hiện tại, không để cho các kinh nghiệm đau khổ hay hạnh phúc của quá khứ lôi kéo và chi phối ta, cũng không để cho những mơ tưởng tương lai nó làm ám ảnh ta. Chỉ phút giây hiện tại mà thôi đó. Lối sống an trú hiện tại một mặt giúp chúng ta xả bỏ được tất cả thế giới kinh nghiệm, mặt khác giúp chúng ta sống an nhiên tự tại trong mọi thăng trầm, trong mọi biến cố của cuộc đời. Nhờ đó chúng ta vĩnh viễn xa lìa được các nghiệp ác, làm các nghiệp thiện và an trú trong cảnh giới an lạc, hạnh phúc và tự tại trước những cái thay đổi của cuộc đời. Dĩ nhiên nó thay đổi mà mình là tự tại trong đó. Cho nên mình người Phật tử mình phải có này: đại tự tại, đại an lạc, đại trí huệ. Đại trí huệ là mình giật mình lại đó, mình hỏi ta là ai, ta đang là ai vậy đó. Là trí huệ, mình biết mình đang giận là trí huệ chứ. Không có trí huệ thì sao mình biết mình đang giận, phải không? Vậy hôm nay á, Đức Phật dạy chúng ta cái nhận rõ cái bộ mặt thật của thế gian này, vô thường sao, đau khổ sao, và chúng ta tránh được cái điều đó phải làm gì? Phải làm gì biết mình đang làm đấy thôi à. Không mơ tưởng về quá khứ, không nhớ về quá khứ đã qua nhớ làm chi. Còn á, tương lai chưa tới, tính làm chi. Có tính nó cũng đâu có tốt trúng đâu. Cứ bình thường sống, có tính này tính chơi thôi, nhưng mà không có tin tưởng gì đó. Ví dụ như chùa mình chẳng hạn, mình cũng tính sao, mua ở nhà bên.